Nhân đạo chí tôn, chương 2137, Thiên Hoàng Đế Nhạc 2, góc truyện audio.com, đại quân thần ma trong tổ đình trầm mặc, chỉ có tiếng áo giáp va đập, hàng trăm triệu thần ma tự động xếp thành hàng, giống như đang đợi kiểm duyệt vậy, trong sự trầm mặc là chí khí chinh chiến. Mặc Ẩn thở phào, cười nhẹ, chúa công điều binh đúng là giỏi thật, còn hơn cả chiến tranh linh thể. Quân tâm giờ ổn rồi, không phải lo nữa. Các đế thi khổng lồ tiến lại, tạo hóa đại đế bọn họ cùng nhìn về phía Trung Nhạc. Phục Hy, thực hiện lời hứa của ngươi đi. Tiếng một vị đại đế chấn động vang vọng trong không gian. Thích phóng bọn ta, để linh hồn bọn ta nhất thể, hồn về hư không, giải trừ sự thống khổ 10 vạn năm qua. Trung Nhạc chần chừ một chút, các vị thượng cổ đại đế sắc mặt đại biến, tạo hóa đại đế trầm giọng. Ngươi muốn làm trái lời thề, để bọn ta tiếp tục bán mạng trấn thủ Giang Sơn cho ngươi hay sao? Đừng quên hỗn độn khế ước. 3.000 đế thi, 3.000 lục đạo giới, uy năng thực sự cường đại, nói thực đúng là Trung Nhạc đã muốn vi phạm lời thề. Nếu ràng buộc được 3.000 đế thi này thì chắc chắn đây sẽ là người bảo vệ mạnh nhất cho Giang Sơn của hắn. 3.000 đại đế không sống cũng không chết, có thể tồn tại mãi mãi, có người bảo vệ như vây, cho dù sau này tiên có trở lại, tiên thiên thần vương trở lại thì cũng đều có thể trấn áp. Chấp, Trung Nhạc định thần lại, từ tốn nói. Giữ lời hứa, giải phóng các vị. Từ hôm nay các vị. Hắn nhấn mạnh từng chữ, được tự do, các vị đế thi đều lộ vẻ mặt được giải thoát, cảm giác sự thống khổ trong linh hồn nháy mắt đã biến mất, sự nhẹ nhõm khi được giải thoát lan khắp cơ thể, vô cùng thoải mái. Lục đạo giới sau đầu họ từ từ bay ra, bay về lục đạo giới, các vị đế thi khô héo dần, nhục thân tử vong. Vô số cỗ quan tài đen bay tới, các vị đại đế lần lượt nằm vào trong quan tài, vẻ mặt yên bình. Cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Họ thở ra hơi thở cuối cùng, nguyên thần bay ra khỏi quan tài, linh hồn của 3.000 vị đại đế bay vào hư không giới. Cuối cùng chúng ta cũng được tự do rồi. Hư không giới mở ra dẫn linh hồn của họ vào trong, tiếng cười của họ còn văng vẳng lại. Trung Nhạc thở dài, Vân Quyền Thư lập tức hạ lệnh chôn 3.000 quan tài cào các vị đại đế trong 3.000 lục đạo giới, treo cao trên thiên đình của 3.000 lục đạo giới. Quan tài treo cao trấn thủ khí vận của 3.000 lục đạo giới. Tướng công, không an táng họ sao? Thiên Tơ nương nương nói nhỏ. Vân Quyền Thư lắc đầu. Không thể an táng họ được. Thi thân của 3 vị đại đế cũng là một loại chấn nhiếp. Nếu chôn cất họ thì thiếu sự chấn nhiếp, Giang Sơn của chúa công chưa chắc đã vững bền. Hơn nữa, 3.000 lục đạo giới vốn dĩ là nguyên thần bí cảnh của các thượng cổ đại đế này, chôn thi thân của họ trong nguyên thần bí cảnh cũng rất đáng. Thiên Tơ nương nương lặng lẽ gật đầu, bỗng nói. Chàng không nghĩ chúng ta đã thắng sao? Tại sao lại thận trọng như vậy? Vân Quyền Thư nhìn khu thứ 7 luân hồi thâm sâu, nhìn về hướng sinh mệnh cổ thụ phía xa, lắc đầu nói. Hắc đế chưa chết, thiên vẫn còn sống, những tiên thiên thần thánh tử nạn vẫn có thể hồi sinh. Lôi Trạch đại nhân bọn họ truy sát tứ diện thần cũng chưa có kết quả. Trận chiến này mới bắt đầu thôi. Con đường sau này, hắn ngừng một chút rồi nói. Chỉ e sẽ càng khó hơn. Chúa công đứng ngoài sáng, ám tiễn khó. Góc truyện audio.com Lường, đại quân chỉnh đốn, rời khỏi khu thứ 7 luân hồi, tiến về tổ đinh. Còn có các lộ đại quân dưới sự dẫn dắt của các vị tướng lĩnh tiến quân hàng phục các thần tộc ma tộc ở vũ trụ cổ, trấn áp phản nghịch, xây dựng tinh môn truyền tống trận nối liền các nơi trong vũ trụ, nhất thống vũ trụ cổ. Vân Quyền Thư tọa trấn tổ đình, Mặc Ẩn thì đích thân dẫn đại quân thần ma cùng với Kim Ô, Dương Hầu Thiên Yêu, Bien tới Tử Vi tinh vực chuẩn bị bình định Tử Vi. Trận chinh chiến thống nhất tam giới này chắc không thể dừng lại trước trăm năm. Trong khu thứ 7 luân hồi, Trung Nhạc không trở về tổ đình ngay, Đại Tư Mệnh vẫn đang đợi hắn. Trung Nhạc mỉm cười thi lễ với Đại Tư Mệnh, Đại Tư Mệnh đáp lễ từ tốn nói. Đạo hữu, giờ minh ước giữa chúng ta đã chính thức có hiệu lực. Trung Nhạc ngạc nhiên cười, lẽ nào Đại Tư Mệnh cho rằng cho tới tận giờ chúng ta mới có thực lực chống lại kẻ địch. Đại Tư Mệnh gật đầu, giờ tuy chúng ta còn khác yếu nhưng đã có khả năng chống đỡ rồi. Kẻ phản bội ta vô cùng đáng sợ, không biết lai lịch của hắn. Hắc đế và bạch đế cũng không thể coi thường, còn có tứ diện thần từ hỗn độn tới, còn cả đạo thần ở đạo giới, sau này mới thật sự khó khăn. Ngươi mở ra khu thứ 7, chỉ e đó cũng là điều chúng mong chờ. Trung Nhạc nghĩ ngợi, đứng dậy nói. Ta sẽ trở thành thiên địa chủ, đăng cơ xưng đế nhạc, mong Đại Tư Mệnh tới quan lễ. Đại Tư Mệnh gật đầu. Được, Trung Nhạc nhìn về phía Phong Hiếu Trung, mình gì đế bọn họ nhưng không thấy đâu, không biết đi đâu rồi, khựng lại lắc đầu rồi quay người rời đi. Phục Hy khoan đã, đột nhiên một tiếng nói trầm từ dưới sinh mệnh cổ thụ vọng lên. Trung Nhạc dừng bước quay lại nhìn thì thấy đó là một vị thái cổ thần vương, sau đầu là vầng mặt trời tỏa vạn đạo kim quang, chính là Đại Nhật thần vương. Đại Nhật Thần Vương cười. Phục Hy, cây phù tang thần thụ ở Thương Cốc là bảo vật của ta, mong Phục Hy trả lại cho ta. Cách chương.